nhu nhuyễn.
Có người mà không đắc thiền không có nhu nhuyễn, mà nằm nào qua tự nhiên thân lý mà được nhu nhuyễn. Nhưng sự gia hộ của ngài có cái năng lực gì đó. Thằng ấy nhu nhuyễn thì giải định giải trình bệnh như vậy nói sơ rồi. Cái người nào mà đắc được sơ thiền đó là cái người nó mềm lắm, xương cốt rồi gập xuống là có thể tới bằng chân được, nó dễ dàng lắm. Tự nhiên nó đổi hết cái đường khí mạch trong người mình. Thành ra cái nói thân lý nhu nhuyễn phải nói là cái đa số tình trạng thân lý người đó là nhu nhuyễn là trường hợp phải đắc thiền mới có. Nhưng mà cái này là nhờ họ giàu an gia hộ thôi, cái thân tâm họ quan nghĩ nó an lạc, thân nhuyễn giống như là người đắc thiền vậy đó. Kẻ đang ở trong chốn tam đồ cực khổ, đây là thầy hậu an này đặc biệt, cái này là chiếu lên tới địa ngục luôn rồi. Mà thấy được quang minh này thì đều được ngưng nghỉ nỗi khổ, khi mạng chung đều được giải thoát. Thành hậu an ngày chiếu qua địa ngục, chứ ngày địa ngục là nghĩa là u ám không thấy quang minh, mà ngày qua chiếu qua địa ngục là chúng sanh nghiệp chúng sanh ở địa ngục không chứ ai chịu mở ra phải nhận hết. Chúng sanh ở vào địa ngục không có gì, đa số nếu mà đã quy Phật đó, là không đọa địa ngục rồi. Cầu quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh mà lọt địa ngục á, cái tao đã quy Phật, thành hậu an chiếu Phật trước đó như không à, không có nhận, nhưng mà ngày hậu an này không bỏ mà vẫn chiếu. Thành ra có tới cái giờ phút nào cái nhân duyên, nhiều khi hàng tỷ tỷ kiếp mình có niệm Phật tin Phật nào có những phút nào nó chín mùi á, tự nhiên lúc đó mở tâm ra nhận thì được lợi lạc, hay là mở tâm ra nhận thì sẽ cảm nhận hào quang đó. Còn bây giờ mình cũng vậy đó, mình bị nghiệp của loài người nó cảm nhận và nhận được, thành ra tôi bắt buộc phải quán tưởng để mình luôn luôn nhận cho nó quen. Rồi cái tâm mình nó nhận từ từ cái tâm mình sẽ thấy thiệt. Đây là pháp tu á, quý vị nên tập thêm cho nó mát mẻ, nó tu cái kia. Mà đồng thời nó được cái lợi lớn là mình thứ nhất là tất cả tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, nếu mình nằm trong văn minh nó sẽ bị diệt, được diệt tất cả những thiện căn của Bồ Tát, cái thiện căn của La Hán phát sanh, nó cắt được thiền định á, thần nó nhu nhuyễn là nó đạt được thiền định á, nó đành mình cứ quán văn minh hoài, mình từ từ mình sẽ được mấy cái đó. Chúng sanh nào nghe công đức quay thần của quang minh ấy mà ngày đêm kể nói chí tâm chẳng ngớt thì thuận theo lòng mong sẽ được sanh về. Giờ mình ca tụng của văn minh đó không á, thấy không, chí tâm nào á mà ngày đêm kể nói nè, chí tâm chẳng ngớt, lúc nào cũng ai gặp ai cũng ca tụng tán thán quang minh á, thì tất cả những cái gì mà mong cầu đó thì mình sẽ thành tựu nè, về sẽ được sanh về cõi đó. Bởi vì ngày làm loan á, ông mới đem ra cái 7 cái 12 cái quang minh đó, mà ông mỗi lần ông ca tán xong ông lễ một lễ, nó con phát một quang minh đó đó, không thì con ca xong là con quỳ xuống con lễ cái quang minh đó. Thì ngày làm loan tôi á là tôi theo mà cái độ mà tôi theo chủ trương ngày làm loan, mà đứa làm loan tôi cho ngày làm loan làm sơ tổ thế nào, tôi không để ngày bồi diễn, tại ngày bồi diễn là đi quán tưởng tước Phật. Cái pháp đó chúng sanh tu khó lắm, sanh tước Phật nó chi tiết quá, nó chỉ tỉnh sanh tu khó tu. Sau này tới ngày thiện đạo thằng nó bỏ cái đó quán tưởng đi, ngày mới nó xử lý cái danh ra tụng. Thế nhưng mà tụng cái danh á, mà cái đời ngày thì căn tánh chúng sanh nó mạnh, thì người ta tụng đến danh, nhưng mà cái tâm người ta hướng về Phật là có. Thành ra ba tới mấy đời sau á, tụng cái danh mà cái tâm không hướng về, không hướng về là cái tổ mới đổi cái âm thanh, đổi âm thanh là cái sau gấp rút, mới đổi như pháp âm đánh dầm lên tới cái tâm người ta chạy theo cho kịp. Vậy cái tâm nó có sự hướng thiết hướng về, thành ra cái âm thanh á, nó biểu diễn cái tâm thôi. Thành ra cái âm thanh nó đổi tới đổi lui cách này cách kia, nó đổi cái tâm, tại vì người ta không sanh được tâm. Còn giờ thành ra mà, nhưng mà cái đó là cái phương tiện quyền xảo của chư tổ thôi. Hay còn nếu mình tập á, mình tập luôn cái tâm song hành cái đó thì nó càng tốt. Thần quang minh ấy ngày đêm kể nói, thành ra lý do đó mà ngày Đàm Loan làm cái bài mà tán quang minh á, 12 cái danh hiệu Phật, mỗi danh hiệu có một cái bài tán. Thấy không? Xong rồi đảnh lễ cái gì Phật đó theo quang minh đó. Thành ra cái này nè, thì nếu người nào mà ngày đêm á kể nói chí tâm á, nghe công đức quang của quang minh ấy á, nghe công đức quang minh Phật đã nói đây nè, nên là ngày đêm kể nói chí tâm chẳng ngớt, phải không, kể nói chí tâm chẳng ngớt á, thì thuận theo lòng mong sẽ được sanh về cõi ấy. Thành ra quý vị mà lễ Phật, lễ cái quang minh vô lượng thọ, lễ mấy quang minh rồi nan tư quang, rồi diệm vương quang, rồi bất đoạn quang, vô ngại quang, mọi cái gì lễ gì tâm có tán vô, thì mấy cái đó tộc niệm cái đó hoài sẽ sanh được về cõi đó. Đó là cái bản nguyện quang minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
này Phật Na Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Này nó cũng nói tới cái vấn đề mà chánh báo của Đức Phật. Thì Phật bảo A Nan, do lượng thọ Phật thọ mạng trường cổ chẳng tính nổi, Ngài là có vô số thanh dân, thần trí động đạt, quay lực tự tại, có thể nắm một thế giới trong lòng bàn tay. Cái này thì nó nói về cái bản nguyện là gì, thọ mạng vô lượng. Thì cái thọ mạng vô lượng đó là một cái bản nguyện nó vượt ngoài cái vấn đề thời gian. Thường thường là mình ảnh hưởng bởi thời gian, cái tánh vô thường của nó là ảnh hưởng bởi thời gian. Tại thế giới này nó đặc biệt hơn cái, nó không có cái, nó là cái tướng thường, thành ra nó không bao giờ có cái tướng hoại hết trơn á. Thành ra Ngài thọ mạng vô lượng. Thành ra mấy vị Phật mấy tổ nói là cái thế giới cực lạc mình không có thể mình lấy cái suy luận ở cõi này mình tính được. Cõi này cái gì nó cũng hữu lượng hết trơn á. Cái này như vấn đề thời gian nó cũng vậy, thời gian là có mới tới nhất và chấm dứt, còn cõi này gần như là nó có chấm dứt á, nhưng mà cái vấn đề mà này trường cũ chẳng có thể tính nổi, gần như là mình tính như là những như dùng cái trí tuệ bình thường á thì không có thể tính được. Ngay cái tới cái số mà thanh nhân chúng á, thanh nhân chúng á, cái này gọi là thanh nhân này gọi là thanh nhân hướng đại, phải không? Thanh nhân chúng là hướng đại, hướng đại thừa thì cũng không có thể tính được nữa. Cái thanh nhân chúng á thì thần trí động đạt, quay lực từ đại, họ nắm một thế giới trong lòng bàn tay. Thì thực sự thanh nhân họ có cái gọi là, nếu mà đắc thanh nhân mà đắc được luôn cái thần thông lực của thanh nhân á, có những thanh nhân đắc huệ thôi thì không có thần thông. Cái thanh nhân mà đắc thần thông thông thì nó có thần thông, nên là vô ngài tự tại á. Chẳng hạn như là nó nhìn cái quả địa cầu của mình như là một hạt cải trong lòng bàn tay của họ. Thầy sức sức còn đang thua là cái tất cả những thế giới mà nó hiện ra, thường thường là trong tâm mình nó biến hiện đó. Thành ra lúc đó là cái tâm của họ có thể là biến cái tứ đại từ nhỏ thành lớn, từ lớn thành nhỏ. Thành ra cái thần thông họ là có quyền lực lớn, nhưng mà riêng về bên cổ lực lạc á, cái thần thông này là thanh nhân, là thanh nhân hướng đại. Động tức là thấu suốt hết trơn á. Động tức là
động,
động tức là suốt hết. Cái thần trí trong này nè, thần trí mà trong kia nói là nó đem một cái toàn thế giới để vô một sợi lông, rồi đem sợi lông đó, là biến thành toàn thế giới đó, là cái thần biến đó là thần biến của thường thường là của cái Bồ Tát ở Bắc Địa trở lên, đặc biệt của tâm không. Thành ra như Kinh Mang Di Ma Cập gì đó, đem cả bao nhiêu cái tòa sen của những quốc độ khác đem về trong cái nhà của Ngài, một cái nhà Ngài không có chặt á. Coi Kinh Di Ma Cập rồi gì? Đó là Ngài mới thị hiện những cõi, những cái tòa sen bãi báo đó, cho các vị Bồ Tát ở thập phương tới ở đó. Thì một cái tòa sen gì đó, nó cao tới 8.4000 đô tuần ánh sáng vậy đó, mà cái nhà Ngài là nhà nằm ở trong một phần thành xây vệ đó. Đó mà đem bao nhiêu cái tòa sen báo vậy để trong cái nhà, mà cái nhà Ngài nó không có chặt. Thành ra cái năng lực của Bồ Tát ở Bắc Địa trở lên đó, thì nó có thể là đem Bồ Tát có thể đem chúng sanh trong một cõi Phật đặt trong bàn tay phải, bay đến mười phương hiện bài khắp cả, khắp hết thải nhưng chẳng là đồng bổn xứ. Thần thông của Bồ Tát á, ở cõi đó là nó có năng lực như vậy. Thì quý vị mình đã biết rồi đó, là quý vị mà sanh lên cõi thần cực lạc á, là đương nhiên là có được tám sáu cái thần thông. Cái thần thông là cả lộ thần thông luôn á. Cái lộ thần thông á là cái năng lực của các vị A La Hán, đuổi dứt hết phiền não, đạt niết bàn là A La Hán. Còn ngoài đạo thì nhiều lắm là tới năm thần thông thôi, lộ thần thông là không có. Thì trong cái bản nguyện của Ngài của Đức Phật A Di Đà đó, nghĩa là dầu người có cái nghiệp gì đó mà sanh gì có ngày đó là tự động có luôn cả sáu thần thông, nghe trong đó là có đầu thần thông luôn á. Thì vậy coi lại cái bản nguyện thì biết. Thành ra cái chúng sanh mà sanh âm tỉnh á thì cái tâm thức của họ đó là tâm thức của như gì A La Hán gì đó, tức là những cái phiền não nó không, tham sân si nó không còn nữa, thì cái độ thần thông nó mới sanh được. Cái đội đăng thông là nó tất cả những cái nguyên nhân sau khi mình bị đọa lạc trong sinh tử á, thì nó gọi là bị lậu, bị rơi rớt trong sinh tử. Cái lên trở nó không có cái nguyên nhân nào khiến cho phiền não mình phát sanh được hết trơn á, nên cái đội đạt được cái đăng thông nó gọi là lậu đăng thông. Tức là biết cho mình biết chắc chắn là mình không còn rơi rớt trong sinh tử nữa, biết chắc chắn mình sẽ đạt được niết bàn, cái năng lực nó gọi là lậu đăng thông. Thì ngoại đạo á, thì có thể đạt được năm đăng thông, nhưng mà lậu đăng thông thì đã không có được. Thành ra cái tâm thức mà ở cực lạc đó, nó đúng giống như là cái niết bàn vậy đó, nhưng mà niết bàn có sắc, người nào sanh tới nó chắc chắn là thành Phật. Các lậu, các những cái lậu pháp đó, nó không có xuất hiện nữa. Còn cái những cái cảnh đến đó là cảnh trang nghiêm để mà quý vị đạt được cái tâm của Bồ Tát Bát Địa, thấy không, nó có gì lên tỉnh á, làm thời gian là tỏ nghĩa là thời gian ngắn thôi, nhân cảnh tỉnh nó sanh thành Bồ Tát Bát Địa liền. Thì khi Bồ Tát Bát Địa thì không ai nói nè, Bồ Tát có thể đem chúng sanh trong một cõi Phật, cái năng lực của Bồ Tát Bát Địa đó có thể đem chúng sanh trong một cõi Phật đặt trong bàn tay phải đến mười phương hiện bày khắp hết thảy nhưng chẳng lai động bổn xứ. Cái năng lực của Bồ Tát Bát Địa là gì đó, thì nói là cái do oai đức và cái nguyện lực Đức Phật á, ngày tạo cho mình một cái cõi, là cái cõi đó là số sanh nhân chúng rất là nhiều. Và cái năng lực cái sanh nhân chúng này đó, nó có ngoài cái thần thông của sanh nhân á, tức là cái sáu thần thông á, thì họ có thần thông luôn của Bồ Tát luôn, tại vì họ cái tâm thức của họ tương đương với Bồ Tát Bát Địa. Và cái đời sống của họ là thọ mạng vô lượng, không có ai có thể tính chiết kể. Cái thằng vô lượng là nó tăng trưởng cái gọi là cái sự gần gũi, đi khắp thập phương chư Phật, học không bị gián đoạn và tu không có gián đoạn. Nhờ cái vô gián tu và trường thời tu như vậy đó thì họ có thể là mau thành tựu Phật quả thôi. Cái là tợ thầy giờ kế đó là trong các đệ tử của ta, đại mục Tiền Liên thần thông đệ nhất đối với tất cả hết thảy tinh tú và chúng sanh trong tam thiên thế giới, ông ta có thể trong một ngày một đêm biết trọn số đó. Giờ ngài mới nói là thí dụ như ngài một Tiền Liên là thần thông của ngài đó, thầy dùng cái năng lực thần thông của ngài đó, ngài có thể đếm được cái số tinh tú trong cái cõi của mức độ của Tổ Thích Ca Mâu Ni á, trong tam thiên đại thiên thế giới đó, và có thể tính được cái số chúng sanh trong này, tức là tính được cái chúng sanh trong loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tính hết luôn á lên đó, chứ phải chúng sanh loài người không. Trong một ngày một đêm vậy đó, nếu ngài dùng cái năng lực ngài quán sát trong ngày một đêm thì ngài có biết được cái chúng sanh nó bao nhiêu, có số lượng là bao nhiêu, các tinh tú trong cái tam thiên đại thiên thế giới mà thuộc chiều cấp độ của ta bà đó là bao nhiêu. Đó là ngài ca tụng cái thần thông của Tiền Liên để ngài so với thần thông ở những chúng sanh trong cõi cực lạc. Nó cái năng lực mình thấy nghe là rất là dễ sợ rồi. Thì và giả sử chúng sanh trong mười phương đều thành viên giác, ngài giả sử rằng là trong mười phương thế giới tất cả chúng sanh nó không có địa ngục ngũ quỷ sanh, tất cả chúng sanh nó đều thành bất viên giác hết. Viên giác tức là cái năng lực về cái trí huệ viên giác nó còn hơn trí huệ của thanh văn nữa. Ví dụ như ngài một Tiền Liên có thể dùng một ngày một đêm mà biết trọn số đó đó, nếu mà dùng cái trí huệ của viên giác á hay mà quán sát á thì có thể là chẳng hạn như có thể là một buổi hay là hai buổi thôi là xong, chứ không tới một ngày một đêm. Mà ngài giả sử là trí tuệ chúng sanh trong mười phương thế giới, giả sử chúng sanh trong mười phương thế giới đều là viên giác hết, mỗi vị viên giác như vậy đó hay có đời sống là vạn ức năm, thần thông đều như một Tiền Liên, suốt cả cuộc đời dắt lực dắt kiệt trí lực cùng nhau tính toán, chẳng tính nổi một phần dạng số lượng thanh văn trong mọi Đức Phật ấy. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ ông sau khi ca tụng cái năng lực của ngài một Tiền Liên á, thấy là rất là dễ sợ, trong một ngày một đêm có thể đếm hết tất cả các ngôi sao trong bầu trời, trong bầu trời thuộc về cõi ta bà nè, chứ không phải là tam thập phương. Ai có thể biết được cái số lượng chúng sanh trong cái cõi tam thiên đại thiên thế giới, trong cõi ta bài nè, tức là loài địa ngục có bao nhiêu người, rồi ngạ quỷ có bao nhiêu người, rồi súc sanh có bao nhiêu người, rồi nhân có bao nhiêu người, thiên bao nhiêu người, là ngài có thể trong một ngày một đêm ngài bỏ tâm ngài quan sát á, thì ngài có thể biết được cái số lượng đó. Bây giờ giả sử rằng là tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới, tức là mỗi thế giới nó có vô lượng người, giống như vô lượng người vậy đó, mà tất cả đều đặt viên giác hết, và những người đó đều quân tập lại, chia ra từng phần để mà tính đếm cái chúng sanh ở trong cõi cực lạc đó. Thì người thì đếm cái chúng sanh ở phương đông, người đếm chúng sanh ở phương tây, là chia nhau mà tính đếm vậy đó. Mà tất cả cái trí tuệ của người đó, hay thần thông lực của người đó, trí tuệ đương nhiên là hơn một Tiền Liên rồi, vì thần thông lực mà nó giống như một Tiền Liên vậy đó, có cái năng lực gì đó mà thập phương thế giới mà chia ra thì chia trong cõi cực lạc ra nhiều phần, mỗi người tức là đếm một phần cuối cùng cộng lại đó. Mà bây giờ những người đó tổng cộng hết tất cả người đó mà dùng tất cả cuộc đời của họ, hay dùng tất cả trí lực của họ, họ nói một Tiền Liên thì dùng ngày một đêm thôi, một ngày một đêm có thể thấy được tất cả chúng sanh trong mức độ của ta là. Bây giờ tất cả người đó dùng cả cuộc đời mà tính, dùng tất cả cái giác của mình đó mà tính đó, cùng nhau tính toán, chẳng tính nổi, hay thì chẳng tính nổi một phần ngàn dạng, tức là một phần ngàn dạng, tức là bao nhiêu, một ngàn dạng tức là 1 triệu, một phần 10 triệu chứ. Một phần 10 triệu cái số lượng thanh nhân trong hội Đức Phật ấy. Tức là trong bây giờ Đức Phật thành Phật rồi, trong cái hội cái mức độ của ngài đó, là tất cả những chúng sanh mà được chư Phật hộ niệm mà sanh về chỉ nhiều vô lượng, vô số, vô biên. Bây giờ tất cả thế giới trong 10 phương mà đều thành ra viên giác hết, và có thần thông lực giống như ngày một Tiền Liên vậy đó. À, tính cả dùng nhau mà hợp lại, mà dùng cả cuộc đời, dùng cái tâm giác ngộ của một bậc viên giác, dùng cái trí, cái lực thần thông giống như một Tiền Liên đó, ai mà tính toán cả cuộc đời vậy đó, vẫn không có tính được cái số lượng cái chúng sanh ở trên cõi đó. Ha, thì nói là cái chúng sanh mà được sanh về cái cõi cực lạc đó, nó gọi là không thể nghĩ bàn. Tức là nếu mà thực sự nếu mà biết được chắc chỉ có Phật trí mới biết nổi rồi. Còn cái trí mà của thanh văn hợp cả thập phương thế giới là tính cũng không nổi, trí của duyên giác hợp thập phương thế giới là tính cũng không nổi. Thành ra nó nói là cái chúng sanh mà đã được ngày độ thoát á, nó nhiều lắm, nó vô lượng vô số vô biên hơn tất cả những quốc độ khác. Vì lý do tại sao mà nó nhiều như vậy là lý do là tại vì cái chúng sanh tái nghiệp chẳng sanh được. Cái cõi đó là cõi đặc biệt, là nó cõi duy nhất có thể tái nghiệp chẳng sanh thôi, chưa có cõi nào mà tái nghiệp chẳng sanh được hết trơn á. Mà chúng sanh mà tái nghiệp chẳng sanh được á thì nó mới đông. Nên là mình biết là mình nếu mà thực sự chúng sanh mà nó sanh được nhiều dễ vậy thì mình cũng có hy vọng mình sanh nó dễ lắm. Thực sự thì tại vì tái nghiệp đi được mà. Chúng sanh sở dĩ đi các cả quốc độ khác, ở cõi Phật khác nó ít, nó không được nhiều, là thường thường nó có cái điều kiện. Cái nghiệp nó phải tương ưng với cái quốc độ, cái pháp báo, cái nghiệp phải tương ưng với cái chánh báo đó nó mới sanh được. Chẳng hạn như cái địa ngục á, cái nghiệp nó tương ưng với cái chánh báo địa ngục thì mới sanh địa ngục. Chúng sanh địa ngục muốn sanh cõi người không sanh được, tại vì nghiệp địa ngục với mọi cõi người khác nhau. Chẳng hạn như nghiệp ngạ quỷ đó mà muốn sanh cõi người sanh cũng không được. Vì cái nghiệp cái để nó hưởng chánh báo ở cõi ngạ quỷ với cái nghiệp mà chánh báo ở cõi người thì nó không giống nhau nên sanh không được. Nhưng trong khi cái hào quang của Đức Phật Di Đà nó chiếu xuống trong địa ngục, mà chiếu trong địa ngục có thể mà mở cái tâm ra để mà thấy được hào quang đó, điều sanh là có cực lạc được hết. Thế cái nghiệp địa ngục á là sai khác xa với cái chánh báo của Đức Phật, mà nhờ cái năng lực Đức Phật mà độ thoát gì đó, thành ra cái đó là đái nghiệp chẳng sanh được, nên chúng sanh về rất là đông. Còn cái tất cả cõi khác á, rằng nghiệp mình làm cỡ nào thì sanh cỡ đó thôi, chứ không có sanh được cái kia. Thành ra chúng sanh nó có giới hạn là lý do đó. Thành ra trong cái 379 á là ví như đại hải sâu rộng vô biên ha. Bây giờ nó ngày thí dụ bằng toán số cho mình tưởng tượng được cái số đông. Nếu lấy một sợ lông trẻ thành trăm phần, nghiền nát như di trần ha. Số lông mà trẻ thành trăm phần, bây giờ nghiền nát thật là nhỏ rồi, bây giờ mới nghĩa là cũng sợ lông nó biến thành ra vô lượng vô số cái những cái gì rất là nhỏ nhỏ rồi đó. Rồi đem ở mũi lông ấy chấm vào một giọt nước biển,